Điều quan trọng nhất là người học Phật là mình phải chuyển được nghiệp của mình, chuyển được từ cái tâm phiền não thành cái tâm bồ đề an vui và hạnh phúc, chuyển cái sự đau khổ thành cái niềm an lạc giải thoát, thì đó mới là cái người học Phật một cách rốt ráo, học Phật một cách gọi là thành tựu. Người tu Phật đó mới gọi là người tu Phật chân chính.
Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đang đến với chuỗi pháp đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng con vô cùng hoan hỷ khi được chào đón sự hiện diện của Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ.
A Di Đà Phật, xin kính chào các quý vị khán giả thân mến. A Di Đà Phật.
Con kính bạch thầy, con là một bạn sinh viên mới tham gia vào câu lạc bộ Hưng Từ Bi. Trong các hoạt động lên chùa và tu tập thì con được quý thầy giảng rất nhiều về việc mình ăn chay là có rất nhiều lợi ích. Con cũng đã từng phát nguyện ăn chay, thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường thì đôi lúc vô tình con lại quên mất rằng là ngày hôm nay mình phải ăn chay, thế là con lại lỡ ăn mặn mất. Con không biết rằng là việc mình đã phát nguyện như vậy mà lại vô tình ăn mặn thì có phạm phải lỗi gì hay không, và cũng xin thầy chỉ bảo cho chúng con cách làm sao để ăn chay được viên mãn ý nguyện nhất. A Di Đà Phật.
Đối với các Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ như các con đang trong cái lứa tuổi học sinh và sinh viên mà phát nguyện là tu học Phật pháp, và đặc biệt là lại phát nguyện là ăn chay, cái thứ nhất là để bảo vệ sức khỏe của mình, cái thứ hai là để vì lòng thương tưởng và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh mà phát nguyện ăn chay như lời Phật dạy, thì thực sự rất là đáng quý trọng. Tuy nhiên, ở trong cuộc sống, các con còn trẻ thì đối với các Phật tử tại gia thì Đức Phật cũng không bắt buộc là các Phật tử phải ăn chay hoàn toàn, tức là ăn chay trường đó mới được đến với Phật pháp, mới được học Phật và mới được là đệ tử của Đức Phật. Thì cái vấn đề ăn chay ấy, đặc biệt là ăn chay trường đó, nó tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh và cái sức khỏe của mỗi cá nhân các Phật tử chúng ta, đặc biệt là lứa tuổi trẻ như các con. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy các Phật tử tại gia, Đức Phật chỉ khuyến khích các Phật tử phát nguyện là ăn chay một tháng, có thể là 2 ngày, khoảng một tháng 6 ngày. Như trong kinh Địa Tạng thì nó là một tháng 10 ngày. Tức là ăn chay theo kỳ đó, theo ngày ở trong tháng đó. Nhưng còn nếu mà các con mà phát nguyện ăn chay trường được thì đây nó thật sự là rất là quý. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi vì công việc xã hội như là họ hàng, bạn bè, gia đình có cỗ có bàn cưới xin, tiệc tùng vân vân chẳng hạn, mà mình vô tình mình quên là ngày hôm nay là ngày ăn chay, mà mình ăn mặn, thì cái việc đó thì thầy nghĩ rằng nó cũng không phải là cái lỗi lớn lắm. Chúng ta có thể sám hối được, vì các con là những Phật tử tại gia học Phật, đặc biệt là những người còn trẻ như các con. Một tháng mà ăn chay được 2 ngày hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày là quý lắm rồi. Còn phát nguyện ăn chay trường và trong quá trình công việc, gia đình hoặc là bạn bè mà chúng ta quên, hoặc là một cái lý do bất khả kháng nào đó là mình phải ăn mặn, thì cái việc này thì nghĩ rằng Đức Phật cũng không quá nặng nề vào cái vấn đề đó, chúng ta cũng không nên quá nặng nề cái vấn đề đó. Cho nên tu tập nó cốt ở cái chỗ cái tâm. Mình phải tự tại, giải thoát, không vướng mắc vào các pháp, không vướng mắc vào những cái điều văn dạy nó cứng nhắc quá, đặc biệt là đối với các con. Còn đối với các quý thầy, những người xuất gia thì ở một khía cạnh khác. Còn với các Phật tử tại gia thì nhớ là Đức Phật không có bắt buộc là các Phật tử tại gia phải ăn chay tuyệt đối mới được học Phật. Cho nên là tất cả đều xuất phát từ cái tâm từ bi, bình đẳng và yêu thương, tôn trọng mạng sống của chúng sinh mà phát nguyện. Cái thứ hai nữa là mình cũng phát triển cái đạo hạnh và cái sức tu của mình, cũng như là nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, để mình phát nguyện ăn chay trường thì là rất là quý. Tuy nhiên, theo quan điểm của thầy thì nếu trong quá trình chúng ta phát nguyện ăn chay trường, nhưng mà mình có thể là một cái lý do bất khả kháng nào đó, hoặc là mình vô tình mình ăn, thì cái việc đó thì nghĩ là sao không được. Các con cũng không phải nặng nề vấn đề đó. Cho nên là trong nhà Phật có một cái giới gọi là giới cấm thủ. Nếu mà giữ gìn là giới luật mà mình cứng nhắc, mình cố chấp quá, rồi sinh tâm phiền não, rồi sinh đau khổ, lo lắng, phiền muộn, thì đó cũng không phải là người học Phật và hiểu Phật chân chính. Điều quan trọng nhất là người học Phật là mình phải chuyển được nghiệp của mình, chuyển được từ cái tâm phiền não thành cái tâm bồ đề an vui và hạnh phúc, chuyển cái sự đau khổ thành cái niềm an lạc giải thoát, thì đó mới là cái người học Phật một cách rốt ráo, học Phật một cách gọi là thành tựu. Người tu Phật đó mới gọi là người tu Phật chân chính. Thế còn chúng ta cố chấp và tự chúng ta lấy dây buộc mình, rồi đau khổ, rồi phiền não, học Phật như thế không thực sự là người tu Phật. Đó. Cho nên thì theo quan điểm của thầy thì các con có thể sám hối được khi mà mình đã phát nguyện ăn chay trường, nhưng mà mình vô tình hoặc là một lý do bất khả kháng nào đó, ví dụ như là bố mẹ hoặc là ông bà hoặc là họ hàng, ngày hôm đó gia đình dòng họ có cỗ, có bàn, có tiệc tùng chẳng hạn, người thân hoặc họ hàng bắt mình phải ăn, thì các con cũng có thể thì mình không thể mà chống chế được, thì mình cũng có thể là gọi là ăn một chút xíu đó cho mọi người vui, thì thầy nghĩ rằng cũng có thể được. Vì các con là Phật tử tại gia, mà đặc biệt là các bạn trẻ nha các con. Và còn đối với các quý thầy xuất gia thì là một cái cảnh khác. Cái việc ăn chay nó chỉ là một khía cạnh, một hạnh của người tu mà thôi. Cái điều quan trọng nhất đối với các Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ như các con, thì thầy nghĩ rằng trong cái giai đoạn này, cái việc quan trọng nhất đối với các con đó là cái việc học hành. Phải để tâm để mà học hành cho tốt. Học thì phải đem áp dụng vào cái đời sống thường nhật hàng ngày. Nhà chùa thì gọi là tu tập, còn các con thì gọi là học hành. Ngoài cái việc học trên trường lớp, các con phải học cách đối nhân xử thế, chuẩn bị cho một tư lương để sau này chúng ta bước vào đời không bị bỡ ngỡ trong cuộc sống. Đôi khi những cái gì mà chúng ta học ở trên ghế nhà trường ấy, phần lớn nó chỉ là lý thuyết thôi. Chính vì vậy mà các con phải thân cận, gần gũi những bậc có trí tuệ, có đạo đức và có kinh nghiệm ở trong cuộc sống này, để các vị sẽ chỉ dẫn và bảo ban cho mình những cái kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống. Chính vì vậy mà các con ấy, cần phải đem những cái kiến thức mà mình học được ở trên ghế nhà trường áp dụng vào những cái cuộc sống thực tiễn ở xã hội, từng bước hoàn thiện bản thân, rồi sau này khi ra trường các con có những kinh nghiệm sâu sắc và những cái kinh nghiệm thực tiễn ở ngoài xã hội để đem áp dụng vào cuộc sống, thì nó không bị bỡ ngỡ với những kiến thức mà mình đã và đang học ở trên cái nhà trường. Và một cái điểm nữa đối với các con, nó không chỉ dừng lại ở cái việc là ăn chay, mà cái điều quan trọng đó là phải sống và thực hành tu Phật làm sao đó để cho bố mẹ mình, người thân của mình thấy rằng những đứa con trai, những đứa con gái yêu quý của ba mẹ từ khi biết đến Phật Pháp, từ khi biết đi chùa, đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống, các con mình học ngoan hơn, học giỏi hơn, và đối với cha mẹ thì ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu kính, đối với anh chị em thì hòa thuận. Đây là cái điều quan trọng, nó rất thực tiễn ở trong cuộc sống của chúng ta, mà thầy nghĩ rằng các bạn trẻ như các con phải hướng tới và phải sống thực sự, đem giáo pháp của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống. Nếu làm được điều đó thì chúng ta thấy hạnh phúc không chỉ có ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không chỉ có ở các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, mà hạnh phúc có ở ngay tại cuộc sống giữa cõi Sa Bà này, và ngay tại cái thời điểm thực tại mà chúng ta đã và đang sống này, đem lại cái lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội, đặc biệt là khiến cho cha mẹ và người thân, các thầy cô giáo của chúng ta rất là vui vẻ và rất là hãnh diện về những đứa con, những người trò của mình. Quan điểm của thầy đối với một Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ học Phật như các con, nó không chỉ dừng lại ăn chay đâu, mà nó còn phải đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày, đem những cái gì mình đã học được ở trên ghế nhà trường để mình thực tập áp dụng vào cái cuộc sống thực tiễn xã hội nữa, và sau này các con ra trường các con không bị bỡ ngỡ. Thì đấy là cái điều thầy nghĩ là không thể bỏ qua ngoài cái việc ăn chay đối với tuổi trẻ học Phật của các con.
Dạ, qua lời chỉ bảo của thầy thì con đã thấu hiểu hơn về lợi ích của việc ăn chay, và con nghĩ rằng mình cần phải tu tập tinh tấn hơn nữa, phát nguyện mạnh mẽ hơn nữa để việc ăn chay được viên mãn như ý nguyện. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Quý vị khán giả thân mến, vậy là chương trình Pháp Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này của chúng con xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn trẻ theo dõi chương trình có thể gửi câu hỏi qua hòm thư phatsutanvien@gmail.com để được quý thầy giải đáp trong quá trình tu học. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!